Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 1 tháng 8 năm 2000. Con xin lỗi, con xin sám hối. Hôm nay thứ bảy ngày 1 tháng 9 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật Học Cơ Bản. Kinh phúng tụng tiếp theo, hai Pháp. Phần minh trí và giải thoát sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Dạ, xin mời Sít Anicca đọc kinh lễ tam bảo. Hôm nay vô thường không thấy sư Minh Hạnh ạ. Xin mời Sít Anicca. Dạ. Dạ, con đã thấy sư Minh Hạnh. Con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Kính mời Đại Đức.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập sinh tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 1 tháng 9 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh. Xin mời sư nguồn đức hạnh đọc phần chánh kinh. Kính mời nguồn đức hạnh ạ.
Dạ, sa thú sa tứ lâm thai, xin cảm ơn sư vô thường. Nam mô Bích Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sạc Khai, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh và quý chi tôn đức. Kính chào quý đạo hữu, con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma Phật học cơ bản trường Bộ Kinh. Bài kinh thứ 33, kinh phóng tụng tiếp theo, Sanghi Tí Sức Tá, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Hôm nay chúng ta sẽ học phần chi pháp thứ 32, Minh Trí và Giải Thoát, Vichcha Chát Quý Mức Tí Chát. Hai pháp. Này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Thứ nhất, danh và sắc. Thứ hai, vô minh và hữu ái. Thứ ba, hữu kiến và vô hữu kiến. Thứ tư, vô tàm và vô quý. Thứ năm, tàm và quý. Thứ sáu, ác ngôn và ác hữu. Thứ bảy, thiện ngôn và thiện hữu. Thứ tám, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. Thứ chín, đẳng chí thiện xảo và xuất khởi đẳng chí thiện xảo. Thứ mười, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. Thứ mười một, xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. Thứ 12, thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. Thứ 13, chánh trực và liêm sĩ. Thứ 14, khanh nhẫn và nhu hòa. Thứ 15, lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình. Thứ 16, vô hại và từ ái. Thứ 17, chánh niệm và tỉnh giác. Thứ 19, các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. Thứ 20, các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. Thứ 21, tư duy lực và tu tập lực. Thứ 22, niệm lực và định lực. Thứ 23, chỉ và quán. Thứ 24, chỉ tướng và tinh cần tướng. Thứ 25, tinh cần và không dao động. Thứ 26, giới thành tựu và kiến thành tựu. Thứ 27, giới suy khuyết và kiến suy khuyết. Thứ 28, giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. Thứ 29, kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. Thứ 30, dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy. Thứ 31, không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. Thứ 32, minh trí và giải thoát. Hôm nay chúng ta sẽ học phần minh trí và giải thoát. Vichcha Chavimuttika. Thứ 33, tận trí và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Thai á.
Nam mô Bổn Thầy ạ. Kính thưa đại chúng, tôi xin chào tất cả quý Phật tử. Xin lỗi về đức pháp tịnh. Lẽ ra thì như là vị MC thì mới đi pháp tịnh bắt đầu từ buổi dạy ngày hôm nay. Nhưng chúng tôi xin được có vài lời trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt. Thưa quý vị, trước nhất thì xin được thưa với tất cả chư tôn đức và quý Phật tử là Hòa thượng Thích Minh Châu, người đã phiên dịch kinh tạng Pali, và bản kinh mà ngài phiên dịch là bản kinh mà chúng ta thường sử dụng ở trong hầu hết những giáo trình của lớp Phật pháp Buddha Dhamma, cũng như bản kinh ngày hôm nay và kinh phổ tụng cũng do Hòa thượng dịch. Hòa thượng Thích Minh Châu vừa phiên dịch ở tại Sài Gòn, theo tin mà chúng ta nhận được đó là ngài đã ra đi vào lúc 9:05 ngày 1 tháng 9 năm 2012, nhằm ngày 16 tháng 7 nhâm thực. Thưa quý vị, riêng đối với cá nhân chúng tôi thì có lẽ suốt đời chúng tôi không thể nào đền đáp được cái ân lớn của những bậc thầy tổ. Và có lẽ là riêng ở tại Việt Nam có hai vị thầy đã ảnh hưởng của chúng tôi rất là nhiều. Đó là Hòa Thượng Tịnh Sự và Hòa Thượng Minh Châu. Có thể nói như vậy là không có Hòa Thượng Minh Châu thì không có những cái bản Kinh Pali được dịch một cách toàn bộ, chính xác. Và những gì mà thế hệ của chúng tôi lớn lên để mà đọc được, lúc có không đọc được bản tiếng Anh, chỉ đọc được bản tiếng Việt. Và chẳng những vậy, một cái ngôn ngữ, thuần ngày nay hầu hết những cái danh từ Phật học bằng chữ Hán và ảnh hưởng về phương diện văn phong dịch thuật, thì phải nói rằng Hòa Thượng Minh Châu ảnh hưởng rất lớn. Ảnh hưởng cả bao nhiêu thế hệ tăng sĩ lớn lên. Thì thưa quý vị, Hòa Thượng mới vừa phiên dịch và cũng còn cần một ít thời gian để chúng ta chuẩn bị những gì cần phải làm. Riêng ở trong rung Phật Pháp Buddha Dhamma này thì chúng tôi sẽ thỉnh ý của chư Tôn Đức để có lễ tưởng niệm đối với Hòa Thượng. Bây giờ thì xin được kính thỉnh đại đức pháp tân đi vào buổi giảng ngày hôm nay, và sau buổi giảng thì chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với lễ tưởng niệm của ngài trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu. Xin kính cung thỉnh đại đức pháp tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đệ Đức Minh Hạnh, Đệ Đức Phật Tín, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào vị cô tu nữ và thân chào vị Phật tử. Vừa rồi thì nghe Thượng Tọa Giác Đẳng nói qua cái việc của Hòa Thượng Minh Châu đã viên tịch, chúng tôi cũng lấy làm kính tiếc đối với Hòa Thượng, một bậc mà như Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu khi nãy, kinh tạng Bali là nhờ ngài Hòa Thượng dịch ra, chúng ta được đọc, được tìm hiểu, chính nhờ cái ơn đức của ngài. Một tí nữa thì chúng ta sẽ có được chư Tôn Đức để tổ chức cái lễ tưởng niệm ở trong rừng Phật Pháp và Buddha Dhamma. Bây giờ thì con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu mới vừa quan lâm vào rừng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta sẽ học qua hai pháp minh trí và giải thoát. Thì tiếp theo một loạt bài ở trong cái bài kinh này đó, Thì ở đây chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ học qua hai cái chữ pháp minh trí và giải thoát. Cái chữ minh trí, chữ vichcha, cha, vimutticcha. Thì ở trong bản dịch của hòa thượng thì dịch rằng minh trí và giải thoát. Thì theo từ điển đó, cái chữ minh là cái sự hiểu biết một cách cao cả và sự sáng suốt gọi là minh. Còn từ thường thường thì trong cái từ minh ở trong những cái danh hiệu của Đức Phật á, có cái từ gọi là minh và hạnh vichcha-charana. Thì còn cái từ mà gọi là quý mút tí, từ giải thoát ở đây là quý mút tí. Theo từ điển thì giải thích rằng đó là sự giải thoát hay là sự thoát khỏi, sự thoát khỏi. Chúng ta ví dụ như là một cái gì mà chúng ta vượt ra khỏi những cái điều đó, thoát khỏi những cái điều mà ràng buộc đó. Ở đây nói là cái sự ràng buộc ở trong những cái phiền não, ràng buộc về nội tâm, những cái sự trói buộc. Thì như vậy thì vượt ra khỏi những điều đó được gọi là sự giải thoát. Thì theo nói là chúng ta sẽ nói đến cái từ minh trí. Cái từ minh trí ở đây là chữ vichcha, điều phát xuất từ ở cái điều trí tuệ. Dạ, quý vị có nghe rõ không? Nghe không được gì à? Quý vị có nghe rõ không? Dạ, con cảm ơn thượng tọa. Không biết là chắc có lẽ là tại cái đường truyền mấy lúc rài thì cái đường truyền rất là yếu. Dạ, cảm ơn đại đức quán không. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng để cái mic gần một chút để nói rõ quý vị nghe được. Dạ. Thì khi mà nói đến cái từ minh, chữ minh trí ở đây đó là một cái từ gọi là một cái sự hiểu biết, cái sự thông suốt. Lại là thường thường thì được biết ở trong kinh đó, thì được nói đến trong ba cái. Thứ nhất là nói đến, nếu mà nói là cái minh á, mình nói theo ở hai cái hình thức á, gọi là hoặc là ba minh hoặc là tám minh, hoặc là ba minh hoặc là tám minh. Khi nói minh á, thì thường thường á, chúng ta biết rằng có những chỗ thì xài gọi là thông hoặc là xài gọi là minh. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ nói đến cái sự minh, nói đến minh. Thì trước tiên đó là nếu mà nói thân thần thông á, nói đến thần thông thì nói đến cái tính năng, cái khả năng của một cái người nào đó, một cái vị hành giả nào đó đạt được cái khả năng. Ví dụ như nói là biết được cái khả năng đó, có cái khả năng như vậy. Còn nếu mà nói đến cái từ minh á, thì phải nói đến cái sự thông suốt hay cái sự thành tựu được, cái sự thông suốt bằng cái sự trí tuệ. Thì trước tiên á, chúng ta sẽ nói đến cái từ minh. Mà khi nói đến minh á, thì phải nói đến trước tiên là ba cái loại minh, là túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh. Ba cái điều đó. Thì cái điều thứ nhất được gọi là túc mạng minh á. Và ở đây đó thì hai cái pháp này đó, chúng ta biết rằng là hai cái pháp mà có thể làm cho thành tựu, là để là tác chứng, làm cho cái sự thành tựu được. Để như một vị hành giả mà một cái thời gian tu tập bằng cái phương pháp tu tập của chính mình, hoặc là thiền chỉ, hoặc là thiền quán, vì đã thành tựu được những điều đó và nỗ lực để tu tập để cho thành tựu những cái pháp đó, thì đây là những cái pháp mà để cho thành tựu. Thì ba minh ở đây đó là nói đến cái túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh. Thì trước tiên đó là gọi là cái túc mạng minh. Thường thường là ở trong cái dòng luân hồi đó là có những cái đời sống thuộc quá khứ, và dòng luân hồi thì tiếp diễn liên tục, nếu mà cái nhân căn, cái nhân của luân hồi nó chưa có thể đoạn trừ được đó, thì cái sự luân hồi nó vẫn tiếp diễn và như vậy. Và cái người mà chứng về túc mạng minh á, tức là có một cái khả năng, tức là cái trí nhớ, tức là cái trí tuệ nhớ được cái đời sống thuộc quá khứ, thuộc sống quá khứ. Ví dụ như là nhớ rằng kiếp này mình sanh lên là người nam, hoặc kiếp kia mình sanh lên là người nữ, kiếp này mình sanh lên ở trong một cái người nào ở trong xã hội, hoặc là vua, hoặc là quan, hoặc là dân thứ dân bình thường, hoặc là một tu sĩ, hay hoặc là một cái người này người kia, thì mình nhớ được những cái khả năng mà cái vị đấy có cái trí tuệ nhớ được những như vậy đó, gọi là cái túc mạng, túc mạng minh, biết đời sống quá khứ của mình. Thì cái người mà có được như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng các vị mà tu tập thiền chỉ đó, cái vị mà tu tập theo cái thiền nghiệp thế đó, thì cái vị ấy cũng có cái khả năng chứng đắc được các cái chi, các cái thiền chứng, ví dụ như chứng sơ nhị tam tứ thiền, thì như vậy. Thì cái vị ấy mà chứng được những cái thiền chứng đó, đạt đến một mức độ nào đó, thì cái vị đấy biết được cái khả năng, biết được cái đời sống quá khứ của mình nó như thế nào, ra sao, và sang hèn rồi như thế nào đó, mình biết được những sang hèn rồi sống thọ, hoặc là chết yếu, hoặc là bị chết vì nguyên nhân này, hoặc chết vì nguyên nhân kia, rồi trong đời sống có những cái diễn biến như thế nào, thì cái khả năng đó biết được đó là những cái nhờ cái trí tuệ. Cái minh thứ hai nữa đây là chỉ cho cái sanh tử minh, sanh tử minh ở đây là cái trí mà biết được sự sanh tử của chúng sanh theo duyên nghiệp, ví dụ như một chúng sinh này sinh lên cõi trời, chắc có lẽ là nhờ chúng sinh này có tạo cái phước duyên, hoặc là bố thí, hoặc là khởi niềm tin cung kính đến những cái đối tượng đáng cung kính, hoặc là trì giới, vân vân. Thì những cái điều, cái thiện nghiệp mà cái vị đó làm đó, trong cái đời sống quá khứ đó, do cái nhân lành đó, cái nhân thiện đó mà vị ấy sanh ở cõi trời. Hoặc có những chúng sinh sanh ra ở cõi người, có đầy đủ sự sang cả, hay là có đầy đủ sự thông minh trí tuệ, hoặc có đầy đủ sức lực, vân vân. Thì những cái nhân nào mà làm nên cái người đó có thể là sống được trường thọ, người đó có được sức mạnh, khỏe mạnh, người đó có được sắc đẹp, người đó có được cái trí tuệ, thì cái nhân đó đó, người ấy biết được do cái nhân như vậy đó, mọi người ấy mới cái chúng sinh đó mới được được những cái thuận lợi, thuận lợi qua cái sức mạnh, sức khỏe, hoặc qua tuổi thọ, hoặc qua sắc đẹp, hoặc qua danh vọng, hoặc là sanh lên cõi trời, hoặc là sanh cõi người, hoặc là có những chúng sinh tạo cái ác nghiệp, có những chúng sinh tạo những cái ác nghiệp của đời sống quá khứ do ganh tị tật đố mà sanh làm một cái người gọi là hạ tiện, hay hoặc là gọi là chúng sanh thấp kém, thì từ ở cái gì, từ cái sự ganh tị tật đố, hoặc là không bố thí thì nghèo khổ, hoặc là không giữ giới sát sanh thì đoạn mạng, vân 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 vân. Thì từ ở cái nghiệp đó, cái người mà thành tựu được cái gọi là sanh tử minh đó, thì cái người ấy biết được cái nghiệp duyên mà do người ấy, cái chúng sinh đó là tạo. Hoặc là có những chúng sinh ở sanh trong cái khổ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, thì những cái nhân gì đó mà làm cho chúng sinh đó sanh ở trong những cái cảnh giới khổ, thì cái vị ấy cũng biết rõ. Thì cái trường hợp mà một vị mà có được một cái trí tuệ, biết được cái đời sống do cái duyên nghiệp thiện ác lành dữ mà vị chúng sanh đó sanh ở trong cảnh giới an vui hoặc là sanh trong cảnh giới khổ thì tùy vào cái duyên nghiệp. Rồi cái nói đến cái việc mà cái trí thứ ba tức là cái lậu tận minh, thì cái trí ở đây được nói đến là một cái trí tuệ mà đoạn tận các cái phiền não, đoạn tận các cái lậu hoặc ở trong tâm. Thí dụ như những vị mà tu thiền chỉ đó, thì các vị ấy chỉ có cái khả năng chứng được, nếu mà nói trên ba minh á, nói trên ba minh á, thì vị ấy chỉ có được cái túc mạng minh và có được cái sanh tử minh. Tuy nhiên đó thì nó cũng có cái giới hạn của một chúng sanh, một người nào đó có cái giới hạn sự hiểu biết đó. Nhưng mà đối với cái vị mà cái lậu tận minh ở đây đó, là cái trí mà thông đoạn tất cả các cái phiền não lậu hoặc, thông đoạn tất cả các cái phiền não lậu hoặc. Những vị mà tu thiền hiệp thế thì chỉ đó thì có cái khả năng áp chế tất cả các cái phiền não mà thôi chứ chưa có cái khả năng đứng tận tất cả các cái phiền não được. Nhưng mà chỉ có một vị mà tu theo cái tuệ quán, thiền quán và chứng đắc được các cái quả thánh và đoạn tận được tất cả các cái lậu hoặc phiền não thì cái đó đó, cái khả năng đó đó là cái khả năng của vị ấy đã đoạn trừ như là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Cái pháp lậu hoặc là cái pháp mà gọi là lậu hoặc á, là một cái pháp đoạn tận, cái pháp mà gọi là ngâm tẩm chúng sinh vướng bị dính dắt ở trong cái dục, hoặc là dính dắt ở trong cái gọi là kiến, hoặc là dính dắt ở trong cái ngã chấp, hoặc là dính dắt ở trong cái vô minh. Thì do như vậy đó thì cái pháp lậu hoặc này nó ngâm tẩm chúng sanh và nó đưa đẩy chúng sanh sanh tử luân hồi. Nhưng mà một vị mà do lậu tận minh, do cái trí sanh khởi ở trong tâm đạo đó, thì đoạn tận những cái lậu hoặc tương xứng, và đoạn tận những cái lậu hoặc tương xứng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng bốn cái lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu đó, thì có thể nói rằng kiến lậu là bậc tu đà quần đã đoạn tận. Bậc tam đạo thì có thể đoạn tận được dục lậu, nhưng mà bậc tứ đạo thì mới là đoạn tận được cái vô minh lậu. Thì ở đây chúng ta biết rằng những cái điều đó, đó nó tùy thuộc vào cái bậc mỗi tầng thánh đạo mà đoạn tận. Thì khi nói đến minh á, thì trước tiên chúng ta nói đến ba minh thì phải nói rằng túc mạng minh, thứ nhất là túc mạng minh, thứ hai là sanh tử minh, thứ ba là lậu tận minh. Khi nói đến bát minh hay nói đến tám cái minh á, thì ở đây chúng ta biết rằng trước tiên á, là nói đến cái tuệ quán minh, tức là do cái vị hành giả ấy bằng thực hành bằng cái tuệ minh sát, thực hành thiền quán, tuệ minh sát sanh khởi lên và thấy được trong danh sát này liên quan đến tam tướng, tu tập mà thấy đến tam tướng, thấy rõ cái sự sanh diệt vô thường khổ ở trong tam tướng, ở trong danh sát này, tức là trong thân và tâm này. Thì cái tuệ này là tuệ sanh khởi lên của một cái vị hành giả tu thiền quán ở một mức độ nào đó, thì cái vị ấy sẽ được thành tựu như vậy, thì được gọi là cái tuệ thứ nhất gọi là tuệ quán minh. Cái tuệ thứ hai ở đây đó là gọi là cái gì, ý quán minh. Ý quán minh ở đây là một người mà có thể biến hiện thần thông. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong kinh Pháp Cú có đề cập đến một vị trưởng lão Chu Lắp Banh Thác Cá đó, là một cái vị mà quý vị biết rằng là chứng các thần thông, chứng các cái pháp thần thông và chứng quả vị A La Hán, thì vị ấy đoạn tận được các cái lậu hoặc phiền não. Và khi bấy giờ đó thì những cái người ban đầu thì chỉ thỉnh những cái vị mà thông suốt kinh điển mà thôi, Như Trai Tăng, nhưng mà không có thỉnh Ngài do Ngài không học, không thuộc. Nhưng mà sau đó thì Ngài đã chứng quả rồi đó, thì khi trở lại thì Ngài dùng, Ngài biến hóa, biến hiện nhiều vị quét, tức là nhiều cái vị Banh Thá Cá ở trong một cái ngôi chùa, để mà hình có hình dáng giống nhau, để khó ai phân biệt được những điều đó. Thì trường hợp, trong những cái trường hợp đó đó, chúng ta thấy rằng cái khả năng mà biến hóa phân thân ra từ một thân thành nhiều thân, thành từ một thân thành nhiều thân, thì cái trường hợp này chúng ta thấy rằng á, đối với một người bình thường thì chúng ta khó hiểu được những điều đó. Nhưng mà cái vị mà tu chứng được từ ở cái việc mà ý quá thông đó, thì cái vị ấy có cái khả năng phân thân ra từ một thân đến nhiều thân, và từ nhiều thân trở thành một thân, tức là có thể bung giãn rộng ra nhiều, hoặc là có thể gom gọn lại thành một. Thì tùy vào cái ý, cái tâm của vị ấy, tâm lực của vị ấy, mà vị ấy có thể biến hóa hình dáng khác nhau, hoặc là biến hóa nhiều thân thành một thân. Rồi cái trường hợp thứ khi mà nói đến cái thông, cái gọi là cái minh thứ hai đó, cái minh thứ ba đây á, gọi là cái thiên nhĩ, thiên nhĩ minh. Thiên nhĩ minh ở đây là một có cái khả năng, tức là cái năng lực của vị ấy có thể nghe được âm thanh, nghe được âm thanh, đặc biệt là âm thanh của chư thiên, âm thanh của các cái loài phi nhân, phi nhân. Ví dụ như chúng ta biết rằng ở trong nhà ông Cấp Cô Độc có cái câu chuyện mà ông nhà Cấp Cô Độc đó có cái nữ nữ thiên, vị nữ thiên đó đó là Tà Kiến. Nhưng mà rồi đó thì khi có một vị ở trong một cái ngôi nhà đó chứng đắc được cái đạo quả, và cái vị thiên đó thấy khó chịu ở trong nhà như vậy, thì sau đó thì cái chuyện đó được cái vị nữ thiên đó bị đuổi ra khỏi ngôi nhà. Thì ở đây đó là cái điều đó, mà để có được, biết được những điều đó đó, thì cởi có những cái vị mà có được cái thiên nhĩ minh, tức là biết được cái âm thanh, biết được cái người, những cái vị chư thiên, những cái vị chư thiên hoặc là các loài phi nhân ở nơi đây nơi đó, xa hoặc gần, thì cái vị đó có thể nghe được cái âm thanh đó. Ví dụ như một cái người bình thường mình thì mình chỉ có cái lỗ tai bình thường của mình, thì cái tai bình thường của mình á, là chỉ nghe âm thanh nhất định trong một khoảng không gian nhất định, tức là khoảng không gian cho phép. Ở đây chúng tôi không nói là cái việc mà có cái sự trợ tạo từ ở một cái phương pháp nào bên ngoài máy móc, nhưng mà nếu một người âm thanh bình thường thì mình chỉ nghe được một cái khoảng không gian nào đó thôi, và chỉ nghe được những cái không gian nào, cái âm thanh nào mà mình thường được nghe, được thấy, được trực tiếp. Nhưng mà ở đây đó, các cái tiếng của các loài chư thiên, các vị chư thiên, hoặc là khiến các loài phi nhân đó, có thể cất tiếng lên, thì cái người mà chứng được cái gọi là thiên nhĩ minh đó, có thể biết được những cái điều đó, nghe được những cái âm thanh đó. Và cái minh thứ ba, thứ tư ở đây đó, là nói đến cái biến hóa minh, tức là cái khả năng thăng thiên độn thổ. Một điều mà chúng ta thấy rằng á, là điều đó thì ngày nay á, thì mình cũng khó biết được những điều đó, và mình cũng không khó bao giờ mà chứng kiến được những điều đó. Nhưng mà điều đó nó có khả năng, nó có thật, khả năng có thật. Có thật là một người mà đạt được một cái trình độ, một cái tâm vững chắc như vậy, thì cái vị ấy có cái khả năng biến hóa, ví dụ như độn thổ, đi chui xuống đất, hoặc là bay trên hư không, hoặc là đi ở trong cái xuyên vách tường. Thì ở trong cái việc hiện thần thông đó, thì chúng ta biết rằng sở dĩ ở trong 10 cái đề, cái 30 cái đề mục, 40 cái đề mục của thiền chỉ đó, thì trong đó có 10 đề mục ca si ná đó, 10 đề mục ca si ná, xanh, đỏ, vàng, trắng, lửa, rồi nước, rồi vân vân và vân vân. Thì cái người mà nhập thiền á, cái người mà biến hiện thần thông cũng vậy đó, thì cái mức độ mà cái tâm mà của vị ấy đã thuần thục rồi, nếu như mà lúc mà đương thời lúc bình nhật vị ấy đã từng tu tập đề mục đất. Thường thường thì chúng ta nghe nói là nặng cái đề mục á, nắng cái đề mục bằng đất sét á, độ khoảng chừng đường bán kính độ khoảng 20 cm, tức là khoảng một gang tay, nhìn vào trong đó. Và vị đấy có một thời gian quân tập lâu dài như vậy, thuần thục như vậy, thì sau này chứng cái đề mục bằng một trong những cái đề mục gọi là tu tập đề mục đất. Thì sau khi mà vị ấy chứng thần thông thì vị ấy cũng lấy lại cái đề mục đó bằng cái sự nhập thiền và biến hiện thần thông. Thì biến hiện thần thông đó thì vị ấy có thể rằng đi chui xuống đất bằng một cách bình thường, hoặc là đi trong hư không, hoặc đi trên vách tường. Thì do là họ niệm, nếu mà đi xuyên vách tường thì là niệm cái đề mục hư không, để trở cái chỗ mà vị ấy đi đó giống như đi trên hư không, nó không có một cái gì trở ngại hết. Thì cái sự biến hiện nó cũng giống như vậy, biến hiện thần thông cũng giống như vậy. Thì cái đó được gọi là cái biến quá minh, tức là thăng thiên độn thổ, mình có thể đi dưới lòng đất hoặc là bay trên hư không. Thì cái điều đó nó thuộc vào cái khả năng tâm linh của cái tâm của mỗi cái vị hành giả. Rồi cái điều thứ năm ở đây đó là cái minh thứ năm ở đây đó, gọi là tha tâm minh, tức là khả năng biết được cái tâm của những người khác. Người khác nghĩ gì, người khác có suy nghĩ cái gì, chưa nói mà người khác cái vị mà có cái khả năng như vậy đó là biết được cái tâm của người đã muốn nói cái gì hay suy nghĩ cái gì. Ví dụ như chúng ta biết rằng ở trong kinh Pháp Cú có nói đến cái câu chuyện mà một ông sư cháu, một người sư cháu quạt một cái người sư chú, một vị sư chú như vậy. Thì khi mà quạt rồi khởi lên cái tâm vọng động, cái tâm vọng động nghĩ rằng là mình sẽ hoàn tục ra đời, rồi mình nuôi gà, rồi nuôi những cái gì mà mình bán được, rồi mình cưới vợ, rồi cưới vợ sau rồi cái sanh con đẻ cháu, rồi bắt đầu cái là nghĩ rằng người vợ làm không có hài lòng mình, làm những cái việc phật lòng mình, cho nên là lấy cái cây quấn. Nhưng mà lúc đó thì đang quạt cái vị sư chú của mình, cho nên rằng là quạt trúng đánh vào trong đầu của cái vị thầy của mình như vậy. Thì do cái tâm phóng dật, nhưng mà cái vị đó là biết được, biết được, cho nên nói rằng là cái tâm của ngươi, vợ của ngươi, ngươi không đánh mà tại sao ngươi đánh ta, đó là như vậy. Hoặc trong trường hợp của cái bà, cụ bà gọi là Mã Đề Thôn đó, một cái vị mà nữ cư sĩ mà chứng được tam quả đó, biết được cái tâm của các vị tỳ kheo, tâm được các vị tỳ kheo như thế nào. Thì đây là một trong những cái khả năng mà chúng ta biết rằng cái khả năng biết được cái tâm của những chúng sinh khác, hay biết được cái tâm của những người khác là như vậy. Chúng sinh ở đây là bao gồm cả những cái loài hữu tình, chư thiên hay hoặc là người như vậy, hoặc là phi nhân. Rồi cái khả năng cái minh thứ sáu ở đây là túc mạng minh, như chúng tôi đã kể là khi nãy có nói đến cái là túc mạng minh ở trong tam minh á. Thì túc mạng minh ở đây là khả năng biết được tiền kiếp của mình và của người khác, đó là như vậy. Rồi thứ bảy đó là thiên nhãn minh, cũng tương tự nãy là thiên nhĩ minh, bây giờ là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh ở đây là biết được cái hình sắc của chư thiên, biết được những chúng sinh sanh tử do cái duyên nghiệp gì, nó cũng có cái nghĩa là như vậy. Một là biết được hình sắc, thấy được cái hình sắc, mắt thường của mình thì thấy có cái giới hạn, và giới hạn từ bao nhiêu cái km đó thôi, là cái tầm của mình là quá cái tầm đó thì cũng không thấy rõ, mà thấy cần nhất á, là mình mới có thể thấy rõ được, còn xa quá cái tầm thì mình không thấy rõ được. Nhưng mà cái khả năng thiên nhãn minh ở đây đó là thấy được cái hình dáng của tất cả chúng sinh, mặc dù là chúng sinh đó là phi nhân, mình không thể thấy bằng mắt thường được, nhưng mà cái vị ấy có cái khả năng thấy và biết được nhờ cái trí, nhờ cái trí. Và do cái duyên nghiệp gì mà chúng sinh đó sanh ở cảnh giới đó như vậy, cũng có cái nghĩa như vậy, sanh cảnh giới như vậy. Cái duyên nghiệp gì mà chúng sanh ấy sanh ở trong cõi an vui, do duyên nghiệp gì mà chúng sanh sanh ở trong cái cõi đau khổ, cái cõi đau khổ. Rồi cái minh thứ 8 ở đây đó là cái lậu tận minh, Như vậy thì trong ba minh này đó thì chúng ta biết rằng trong ba minh đó là nói hẹp, nhưng mà nói rộng là bao gồm cả tám cái loại minh, mà cái minh cuối cùng ở đây được nói đến cái lậu tận minh. Tức là cái lậu tận minh này có được đó thì phải nói là cái vị ấy là nhờ tu tập thiền quán, nhờ tu tập thiền quán, và vị ấy chứng được các cái tầng đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Thì khi mà cái tâm đạo sanh khởi lên á, là một cái tâm sát trừ những cái phiền não đó. Mà cái tâm sát trừ những cái phiền não đó phải nói là do cái sự trí tuệ phối hợp với những cái tâm đạo sanh khởi lên để đoạn tận những cái phiền não lậu hoặc, đặc biệt là liên quan đến khi mà mình nói đến phiền não thì trong đó bao gồm cả cái nói đến tứ lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Cho nên mà trí mà sanh khởi ở đoạn tận được các cái lậu hoặc đó thì gọi là lậu tận minh. Lậu tận minh là như vậy. Thì khi mà nói đến ba minh á, hay hoặc là tám minh, ở đây là một cái pháp mà cái vị hành giả cần phải làm cho chính đắc. Tức là mình tu tập để thành, mình làm sao để tu tập để cho thành tựu những cái pháp đó. Cái pháp đó là như vậy. Và ở đây đó cái chi pháp thứ hai gọi là giải thoát. Giải thoát, chữ giải thoát thì chữ quý mút tí đó, chữ minh là quý cha, nhưng mà chữ quý mút tí ở đây là sự giải thoát. Giải thoát có nghĩa là mình vượt ra khỏi sự ràng buộc, vượt ra khỏi sự ràng buộc. Những cái gì mà mình vượt ra khỏi sự ràng buộc đó thì gọi là cái sự giải thoát. Mà đặc biệt ở đây đó là ràng buộc cái gì? Ràng buộc từ ở cái phiền não lậu hoặc hay là triền cái. Mình vượt ra khỏi những điều đó gọi là cái phiền não lậu hoặc như vậy. Thì khi mà mình vượt ra khỏi những cái điều đó đó được gọi là cái sự giải thoát. Thì cái sự giải thoát ở đây là nói đến có hai cái sự giải thoát. Nếu mình nói trước tiên là nói đến hai cái sự giải thoát gọi là giải thoát, thời giải thoát, tức là cái vị ấy giải thoát có một cái khoảng thời gian nhất định, khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như một vị mà tu tập thiền chỉ, vị ấy chứng sơ thiền, và sau khi mệnh chung, vị ấy vẫn còn giữ được cái khả năng thiền của mình, tức là không bị hoại thiền á, thì vị ấy sanh về cõi sơ thiền. Cõi sơ thiền á, thì vị ấy sẽ trở thành một vị phạm thiên ở ba cõi sơ thiền, tùy vào. Thì vị ấy sanh về cõi ba cõi sơ thiền á, thì sống bằng cái tuổi thọ bằng A Tăng Kỳ, ví dụ như vậy. Thì nếu mà sanh vào cõi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì cái tuổi thọ nó có thể là dài hơn. Nhưng mà dài hơn á, thì cũng có nghĩa là trong một khoảng thời gian, cái tuổi thọ thì cũng trong một thời gian thôi. Và do vậy đó, cái sự giải thoát của vị ấy đó là giải thoát cái gì? Giải thoát những cái triền cái. Như chúng ta đã nghe ở trong kinh đó, là tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái và hôn thủy cái. Thì những cái pháp triền cái đó là pháp che ngăn làm cho tâm bị vẩn đục và không có thể sự minh định, có được cái sự minh định. Và một vị mà tu tập thiền chỉ chứng đắc được sơ nhị tam tứ thiền, tam tứ thiền nếu nói theo kinh Tạng đó thì sanh vào những cái cõi tương xứng như vậy. Mà nếu như sanh vào những cõi tương xứng như vậy đó thì cái tuổi thọ của vị ấy có một khoảng thời gian nhất định, trở thành một vị phạm thiên nhất định. Và trong cái khoảng thời gian đó, do năng lực của thiền, vị ấy áp chế tất cả các cái triền cái, không có cái khả năng sanh khởi. Nhưng mà rồi đó thì cái tuổi thọ này nó cũng phải có một cái thời gian nhất định mà thôi. Ví dụ như là 2 A Tăng Kỳ, 3 A Tăng Kỳ và 1/4 A Tăng Kỳ hoặc là 1/2 A Tăng Kỳ. Thì tùy vào mỗi một cái cõi thì cái tuổi thọ nó có nhất định ở trong đó. Thì trong khoảng thời gian đó thì vị ấy vượt ra khỏi những cái triền cái, không bị sự ràng buộc của triền cái, cho nên được gọi là thời giải thoát. Còn cái thời giải thoát này có được đó là do cái vị hành giả đã tu tập bằng cái phương pháp thiền chỉ, là thiền hiệp thế. Chúng ta biết rằng các vị đạo sĩ đó cũng có thể chứng được các cái thiền hiệp thế, thiền chỉ. Ví dụ như hai cái vị đạo sĩ mà Đức Bồ Tát ngày đến để học đạo là Alama và Uttaka đó, thì hai cái vị này là chính một vị chính
phi phi tử xứ và một vị chứng vô sở hữu xứ, thì cái đó là thiền vô sắc. Thiền vô sắc thì ở đây đó chúng ta biết rằng dù là sanh ở cõi trời phạm thiên sắc hay là vô sắc, tùy vào mỗi cõi, thì cái cõi đó đó nó cũng có một cái thời gian nhất định, và khi hết tuổi thọ ngoại thiền thì vị ấy cũng sanh trở lại cõi người hoặc là sanh ở một cõi khác và vẫn còn tiếp tục của sự luân hồi. Cho nên cái khoảng thời gian mà vượt ra khỏi vị ấy sanh về những cõi đó là vị ấy vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc của triền cái, không bị cái sự kiềm tỏ của triền cái, và vị ấy không còn bị phiền lụy nữa. Thì trong thời gian đó vị ấy được gọi là giải thoát, mà gọi là thời giải thoát. Còn một vị thứ hai, cái cách thứ hai nữa là gọi là vô gọi là vô thời giải thoát. Vô thời giải thoát ở đây đó là nói là cái giải thoát nó không còn có cái hạn định của thời gian nữa. Hạn định thời gian, cái hạn định của thời gian thì nó có khác nhau ở mỗi cõi, nhưng mà nó vẫn, dù là cái cõi cao nhất là cái cõi mà vô sắc đi nữa thì nó cũng còn có cái hạn định thời gian. Nhưng mà cái vị mà tu tập thiền quán á, vị ấy chứng đắc được, do quán vị ấy tu quán chứng đắc được, tức là vị ấy quán chiếu chứng đắc được các cái thánh đạo thánh quả, thánh đạo thánh quả. Thì khi mà chứng được các cái thánh đạo thánh quả như vậy đó, mặc dù tâm đạo của một cái vị mà sơ đạo thì sanh lên trong một sát na, nhị đạo cũng sanh lên một sát na, tam đạo tứ đạo cũng sanh lên một sát na, để sau đó trở thành một cái vị gọi là người quả đó. Tức là chỉ cho cái vị mà sơ quả, nhị tam quả, tứ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì cái vị đó được gọi là một vị thánh. Một vị thánh hay là mỗi một từng thánh như vậy đó là đoạn tận các cái phiền não tương xứng, phần não tương xứng, và vì vậy đó vị ấy vượt ra khỏi những điều đó, vượt ra khỏi những điều đó. Và đến khi mà vị ấy đã chứng hoàn toàn A-la-hán, chứng gọi là bậc vô lậu. Vô lậu tức là vượt ra khỏi tất cả các cái lậu hoặc phiền não, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, và hay gọi là vị vô sanh. Vô sanh tức là không còn tái sanh, bởi vì căn nhân sanh tử của luân hồi đó nó không còn nữa, tức là nghiệp không còn tác tạo, phiền não không còn tiềm ẩn, không còn tiềm ẩn ở nội tâm nữa, thì vị ấy sẽ chứng đắc được cái quả thánh gọi là tứ quả. Thì sau khi mà vị ấy từ bỏ cái thân ngũ quẩn này rồi thì vị ấy niết bàn, không còn cái trạng thái trở lại sanh tử luân hồi nữa, không còn sự đau khổ nữa, thì cái sự giải thoát đó gọi là vô thời giải thoát. Vô thời giải thoát thì như vậy, thì cái ở đây chúng ta nói đến cái dịp giải thoát thì có hai, nhưng mà nói đến ba đó là phải nói là cái giải thoát gọi là vô tướng giải thoát. Nói đến ba là phải nói trước tiên đó là nói đến cái vị gọi là vô tướng giải thoát. Vô tướng giải thoát là sao? Trong cái pháp mà gọi là cái pháp của thế gian đó, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Hay cái pháp này nó chịu tác động của pháp hữu vi, và do vậy đó thì cái vị mà tu tập bằng quán, bằng với cái trí tuệ của mình, bằng pháp hữu vi, bằng cái sự vô thường, thấy mọi cái hiện tướng hiện tượng đều là vô thường, cả thân và tâm đều là vô thường, thân và tâm là vô thường, rồi cảnh vật cũng vô thường, mọi các pháp hữu vi đều là vô thường. Vô thường là nó không có thường đó, tức là nó không bền vững, nó thay đổi, nó biến đổi, như vậy được gọi là vô thường. Mà cái vị mà cái trí tuệ mà sanh khởi lên, thấy rõ được cái bản chất của nó từ ở cái thân và tâm này, thông qua ba tướng vô thường, khổ, vô ngã. Trong trường hợp này cái vị ấy quán về vô thường, và vị ấy được gọi là giải thoát. Giải thoát, mà giải thoát ở đây gọi là vô thường, vô tướng giải thoát, bởi vì vị ấy thấy không có cái gì là thường tồn hết. Nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn thay đổi, từ ở vị trí này sang vị trí khác, từ ở trạng thái này sang cái trạng thái khác là như vậy. Rồi cái vị thứ hai mà do tu tập đó, là tu tập lấy thấy được cái bản chất của thế gian là khổ, là khổ. Nó khổ của thân và tâm này. À, chúng ta thấy rằng dù muốn dù không, dù sớm hay dù muộn như thế nào đi nữa, thì cả có thân và tâm á, thì cái đó nó vẫn là cái khổ. Cái khổ là do mình bị thân á, thì mình chịu sự bức bách của cái sự sanh già bệnh chết, cầu những cái điều này điều kia. Còn tâm của mình á, là nó chịu cái sự chi phối của phiền não, là tham, là sân, là si. Nó làm cho mình phải bị cái người đó, chúng sinh á, là phải bị thiêu đốt bởi những cái phiền não đó. Tham á, cũng là một loại lửa, như trong kinh Pháp Cú đã ví dụ, tham cũng là một loại lửa, sân cũng là một loại lửa, si cũng là một loại lửa. Thì cái đó nó thiêu đốt. Mà cái người mà bị sự chi phối của tham, sân, si thì thấy rõ rằng thân và tâm này á, nó vốn là bị khổ, vốn là bị khổ, bốn vị là bị khổ dù như thế nào nữa. Nên vị ấy quán chiếu thấy rõ được là khổ, khổ nó đến với mình. Và vị ấy đó tu tập thấy được các cái sự biến đổi của sự khổ, khổ khi có thân và tâm này, có thân và tâm này. Cho nên là vị ấy quán chiếu và chứng đắc được cái quả vị. Hả mà quán chiếu bằng đề tài khổ mà chứng đắc được quả vị giải thoát đó, là quả vị thánh á, A-la-hán á, thì vị ấy được gọi là vô nguyện giải thoát, vô nguyện giải thoát. Vì thấy sự khổ, cho nên là vị ấy tu đề thấy được sự khổ, và vị ấy quán chiếu thấy rõ được như vậy, và vị ấy chứng đắc được các cái quả vị thánh, mà quả vị đó được gọi là vô nguyện giải thoát. Rồi một cái vị thánh thứ ba nữa đó là cái vị này được gọi là không tánh giải thoát, không tánh giải thoát. Vị ấy cũng bằng với cái trí tuệ quán chiếu của chính mình thấy rõ được cái sự mọi cái pháp này nó không có trường tồn, nó luôn luôn biến đổi và nó không có độc lập, nó không thể nào tìm được cái sự vững chắc của nó, không thể độc lập, mà đều thấy rõ được là các pháp đều là do duyên, đều là do duyên. Không, nếu không có pháp này trợ tạo thì pháp kia không thể sanh khởi. Và vị ấy thấy rằng ở trong các pháp hữu vi nó đều là không có tính chất cốt lõi của nó, hay gọi là vô ngã, vô ngã. Không có một cái tôi, cái ta ở trong đó, không có cái của tôi, không có cái tự ngã của tôi, không có cái của tôi, vân vân. Thì cái vị ấy quán như vậy thấy tính rỗng không của nó, không có một cái gì mà nó độc lập đơn thuần như người ta quan niệm thường là linh hồn hay là cái gì đó, không có một cái gì đó nó chắc chắn. Vì vì vậy thấy rằng không có, vốn là rỗng không như vậy, nó đúng là không có đơn thuần là chỉ một pháp nào, mà đều là do duyên mà ra, pháp này trợ tạo sanh pháp kia. Thì khi vị ấy quán tu tập như vậy đó mà chứng đắc được quả vị A La Hán thì vị ấy được gọi là không tánh giải thoát, một bậc thánh quả, đặc biệt là A La Hán quả, mà tu bằng đề tài, tu quán về sự vô ngã, vị ấy sẽ được gọi là không tánh giải thoát. Thì khi mà nói đến giải thoát thì có hai, một á, là nói theo cái cách giải thoát có là thời giải thoát và không thời giải thoát. Tức là không thời giải thoát chúng ta hiểu như là một cái vị tu tập thiền quán chứng đắc. Còn thời giải thoát là chỉ cho một cái vị mà tu tập thiền chỉ mà vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của tất cả các cái truyền cái, được gọi là thời giải thoát. Rồi nói trên phương diện mà giải thoát có ba đó là vô nguyện giải thoát, vô tướng giải thoát. Người tu tập về vô thường chứng đắc được quả thánh giải A-la-hán được gọi là vô tướng giải thoát. Người mà tu tập bằng đề tài khổ và vị ấy chứng đắc được quả vị A-la-hán gọi là vô nguyện giải thoát. Vị mà tu tập về thấy được cái tính chất vô ngã, rỗng không, đơn thuần, không có đơn thuần, thì vị ấy sẽ là một cái vị chứng đắc được gọi là không tánh giải thoát, tức là tu vào đề tài vô ngã. Còn khi mà nói đến minh á, thì bao gồm cả ba minh và tám minh mà khi nãy chúng tôi đã trình bày đến quý vị nghe. Thì liên quan đến hai cái chi pháp này đó thì chúng tôi xin trình bày đến đây cũng vừa phải lẽ, dành chư tăng sẽ bàn sâu, cũng như là có cái sự liên kết liên quan trong cái ý nghĩa từ ngữ cũng như là ý nghĩa đặc biệt ở trong hai cái chi pháp này liên quan đến minh và giải thoát. Chúng tôi xin chấm dứt cái bài ở đây. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính dâng phần phước này đến Ngài Hòa Thượng Minh Châu, mong Ngài được sanh về cảnh giới an lành, nếu chưa được giải thoát, và Ngài sẽ đầy đủ pháp độ để tiếp tục cống hiến cho Phật Pháp. Và con chúng con xin chia quả phước này đến chư tăng Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, mong quý Ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Và bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống hết. Chúng con kính thỉnh thượng tọa chấp đặng trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa lễ thượng tọa Tổ sư, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, xin được truyền đại đức Pháp Tân đã gửi đến đại chúng pháp thoại hôm nay cái đề tài minh và giải thoát. Như đầu tiên chúng tôi có gõ lời trong phần dẫn nhập là hôm nay ngày 1 tháng 9 năm 2012, Phật giáo Việt Nam có một đại tăng, đó là Hòa Thượng Thích Minh Châu, một bậc cao tăng đã cống hiến thật nhiều cho nền Phật học nước nhà. Ngày vừa viên tịch tội lúc 9:15 sáng nay. Và xin chúng ta dành trọn chương trình còn lại của phần sinh hoạt Đức Phật Pháp Vô Đa Tham Ma hôm nay để tưởng niệm Ngài. Kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ở trong giây lát thì chúng ta sẽ có phần chương đọc tiểu sử của Ngài, cũng như là đời tư của chư Tôn Đức. Hôm nay thưa đạo tổ sư đang ở tại chùa Viện Giác, không có đông chư tăng để giúp tụng cho một thời kinh. Chúng tôi sẽ tụng một bài kinh để cảm niệm và hướng nguyện công đức đến Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trước khi để bắt đầu cho buổi lễ tưởng niệm ngày hôm nay, xin được kính cung thỉnh thượng tọa tổ sư ban cho đạo từ. Thượng tọa tổ sư với chúng tôi cũng đã từng là học tăng, nhận được sự giáo huấn của Hòa Thượng, và đồng thời cũng có thể nói rằng cả hai chúng tôi lớn lên học Phật đều được hấp thụ rất là nhiều những cái văn phong, ngôn từ cũng như cách phiên dịch mà Hòa Thượng dịch ở trong kinh tạng Pali. Và chúng tôi nghĩ rằng nhiều thế hệ tăng ni sinh lớn lên ở tại Việt Nam đã hưởng được lợi lạc này. Trước nhất khi xin kính cung thỉnh thưa tọa tuệ sư ban đầu từ cho lễ tưởng niệm hôm nay, kính thỉnh thưa tọa.
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Kính bạch Ngài Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử. sáng hôm nay ngày 11/9/2012 chúng tôi nhận được tin của Học viện Phật học thông báo ngày Hòa thượng Thích Minh Châu đã viên tịch. Phải nói rằng chúng tôi có một sự cảm xúc rất lớn vì trong cuộc đời của chúng tôi có ba vị thầy, ngài Hòa thượng Tịnh Sự là thầy Chế Độ và cũng là vị dạy chúng tôi về A Di Đà, ngài Hòa thượng Pháp Trệ là thầy Yết Ma của chúng tôi và dạy cho chúng tôi về luật. Trong Phật Pháp, Thầy Hòa Thượng Thích Minh Châu là vị thầy dạy chúng tôi về tiếng Pali và Phật học kinh tạng. Chúng tôi cùng với Thiền Tổ Nhật Bản, hai huynh đệ cùng một thời đã đến học tại Văn Hạnh. Nhân chi sự ra đi của ngài riêng đối với chúng tôi là một sự mất mát rất lớn. Trong những năm gần đây thì ngài bị bệnh, nên khi mà chúng tôi dạy ở học viện chỉ thỉnh thoảng lên phòng để tiến thăm ngài, nhưng mà lúc đó ngài không có biết, không có nói được gì cả. Và kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta, ở trong cuộc đời này, có những người xuất hiện đem lại nhiều lợi lạc cho quần chúng. Và sự ra đi của vị ấy là một sự mất mát lớn lao cho tất cả mọi người. Điển hình là Hòa thượng Thích Minh Châu. Trước năm 75, ngài là viện trưởng của trường Đại học Văn Hạnh. Sau năm 75, ngài vẫn gắn bó với bục giảng với tâm huyết. Là để truyền bá Phật Pháp, nhất là kinh điển Pali, đến tất cả tăng ni và Phật tử của Việt Nam. Ở đây có hai vấn đề mà chúng ta, mặc dù là người thương thiết, nhưng mà chúng ta phải nhớ cái điều thứ nhất chúng tôi muốn nói ở đây là Đức Thế Tôn đã dạy rằng có bốn vị này xuất hiện ở đời này chi tỳ kheo. Thế nào gọi là bốn? Có vị này chuyên tâm vào khổ mình, có vị này chuyên tâm vào khổ người khác, có vị này vừa làm khổ mình vừa làm khổ người khác, có vị này không làm khổ mình cũng không làm khổ người khác. Tại kinh này được Đức Phật thuyết ở trong kinh Tạng, kinh Bộ Kinh, và do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Ở đây có người làm những ác pháp về thân, về khẩu, về ý, cho nên họ phải gánh lấy cái quả gì thuộc khổ đau, đó là ăn đường chuyên tâm vào khổ mình. Hay là có người họ sống đời sống khổ hạnh, ép sát, đó là ăn đường chuyên tâm vào khổ mình. Còn thế nào là một người chuyên tâm vào khổ người khác? Có người ở trong đời này sát sanh, giết cổ không cho, làm những cái người gây đau khổ cho chúng sinh khác, như vậy là người chuyên tâm vào khổ người. Có một người vừa làm khổ mình vừa làm khổ người khác. Có người trong đời này như là những vị tần nhân tế tự, hay là những vị vua, mỗi khi họ làm cái lễ tế đàn cũng tế thần nữa, họ vừa phải tự mình khổ hạnh, cai tịnh, gọi là cai tịnh, nằm trên mặt đất, tha thớt cho mình với những bột phấn, những bụi bặm, hoặc là ngâm y phục ướt đẫm, xả tóc, nằm dài trên đất. Và vua chỉ sống trong những ngày đó bằng vốn của một con bò. Và vì đức vua hay là quan chức thì có mệnh lệnh, có quyền uy, cho nên đã quở phạt, đánh đập và mệnh lệnh đối với những người biết việc tế tự, làm cho những người khác vừa làm mà nước mắt đầy mặt. Như vậy gọi là người tự lập khổ mình và lập khổ người khác. Có người trong đời này như là bậc A La Hán chánh đẳng giác và đệ tử của bậc chánh giác. Sau khi đã đoạn tận các lậu hoặc phiền não, các ngài với tâm mát mẻ thanh tịnh, đó là những người không làm khổ mình cũng không làm khổ người khác. thực hiện Thích Minh Châu cả cuộc đời đã cống hiến trên đền Phật Pháp Việt Nam. Ngài đã dịch kinh bản Pali để chư tăng ni Phật tử trong cả nước và ở nước ngoài có được bộ kinh bản Việt ngữ đọc hiểu và tu. Ngài chỉ làm việc phụng sự cho Phật Pháp, phục vụ cho tăng ni Phật tử. Ngài không có cái thái độ kỳ thị và cũng không làm phiền toái đến người khác. Cuộc đời của Ngài chỉ nghĩ đến việc giáo dục tăng ni mà thôi. Dù chưa phải là một bậc thánh A-la-hán, nhưng mà đối với Ngài vào thời đại này vẫn là một bậc tiên triết sáng chói, và xem đó như là hai người không làm khổ mình, không làm khổ người khác. Chúng ta tưởng niệm đến Ngài, chúng ta cũng nên học theo gương ấy. Chúng ta biết Phật Pháp, chúng ta tu tập, chúng ta nên làm lễ cho mình, làm lễ cho người khác. Ít ra thì nếu chúng ta làm lễ cho mình thì chúng ta cũng không nên không làm hại cho người khác. Hay là chúng ta có làm lễ cho người khác, chúng ta cũng đừng có làm hại cho bản thân mình. Như vậy cũng là tốt, tốt hơn là chúng ta vừa làm lễ cho mình, vừa làm lễ cho người khác. Có những người trong đời này làm hại mình, hại người, hoặc là làm lợi mình nhưng mà hại người khác, hoặc là làm lợi cho người khác mà đi hại chính mình. Tất cả điều đó bậc trí tuệ không làm. Đó là vấn đề thứ nhất mà chúng ta muốn nói đến ở đây. Một tấm gương tiêu biểu để chúng ta nói theo, đó là Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vấn đề thứ hai nữa mà chúng tôi muốn nói đó chính là cái bản chất của cuộc đời. Cuộc đời này có thịnh, có suy, có hưng, có phong. Và trong kinh Bộ Kinh, bài kinh Ratthapala, tôn giả Ratthapala có nhắc đến bốn điều mà Đức Phật đã dạy về bản chất của cuộc đời. Upade yati yato atvo, đời là vô thường, đi đến chỉ hủy diệt. Atanoto anakhisaro, đời là vô bộ vô chủ. Asato loto sapantahaya damariyam, đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Udo loto atito tanha daso, đời là kiên quyết thiếu thốn, nô lệ cho tham ái. Cuộc đời vô thường là như vậy. Có thân này phải bị già, phải bị bệnh và phải bị chết. Đến như Đức Phật còn phải vui tịch, chư Phật Bạch Giác cũng vui tịch. Các vị A-la-hán sinh tăng đi ngày Tây Lập Phật, ngày Mục Đình Liên, ngày Cách Đá rồi cũng vui tịch. Không ai sống mãi mà không chết. Chúng ta nên nhớ được cái bản chất đó. Cuộc đời là như vậy. Chỉ có điều là có người chết khi khiến cho thiên hạ cảm thấy hài lòng. Có người chết làm cho mọi người thương tiếc, không chết để gian người ta chết để kiếm, mặc dù biết thân sinh tử có già có bệnh có chết, nhưng chúng ta phải sống như thế nào để lợi ích cho đời, và chúng ta phải chết như thế nào để mọi người có sự tính tiếp, thì như vậy cuộc đời của chúng ta để sống có giá trị. Cuộc đời của Hòa Thượng Thích Minh Châu là như thế. Khi Ngài sống và đem lại nhiều lợi lạc cho tăng ni Phật tử Việt Nam, và khi Ngài ra đi và để lại bao nhiêu niềm thương tiếc cho mọi người, quả thật đối với Ngài, khi mà Ngài thiên tịch, khi Ngài ra đi, phải nói rằng một cội tình đã gãy đổ, không còn bóng mát để cho mọi người nghe được. Điều đó là đúng, thưa quý vị. Vì toàn bộ kinh điển tâm tạng thì ở đây Hòa Thượng Minh Châu dịch tâm tạng, và theo chỉnh sự thì dịch vi diệu tạng, và lục tạng thì cũng có một vài vị ở đây. Khi mà chúng ta nói đến sự sống và sự chết thì chúng ta cần phải hiểu rằng là lẽ tất nhiên cái định luật vô thường, thì hãy có sanh thì phải có tử. Nhưng mà chúng ta muốn nói ở đây là cái sống có giá trị và cái chết có giá trị. Không chết để gian, người ta chết để tiến. Chính vì này, ngày hôm nay chúng ta vô cùng thương tiếc một bậc cao tăng thạc nhất đã cống hiến cuộc đời của mình cho đạo pháp, cho chúng sanh, cho tăng ni Phật tử. Thì chúng ta cũng không phải rơi lệ một cách thường tình hay là sầu bi ưu dục. Chúng ta sẽ chẳng có lợi ích gì khi mà chúng ta phiền muộn. Mặc dù đã đành uổng hay không, đã đành đành bị như lòng cũng đau, chúng ta đau nhưng mà chúng ta có cái sự suy nghĩ, chúng ta cần phải có sự khéo tác ý để chúng ta nêu gương và làm theo những gì bậc tiền bối đã làm, để chúng ta tiếp tục là người kế thừa. Và một điểm khác mà chúng tôi muốn nhắc ở đây trong lời dạy của Đức Phật là Đức Phật này dạy rằng lời Ananda, bát chánh đạo là con đường đưa đến giải thoát đã được Như Lai thiết lập. Con đường ấy là truyền thống của chư Phật. Nay Như Lai lập nên cái truyền thống đó. Này Ananda, các ngươi chớ là kẻ tối hậu. Tức là ý Đức Phật là khuyên chúng ta không nên là người sau cùng để làm mất đi cái truyền thống người con đường chánh đạo, đắc thánh đạo tám lành, chánh trí, chánh tư duy, chánh niệm, chánh nghiệp, chánh nhãn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ở đây trường hợp này quý vị đối với một vị cao tăng thạc nhất ở trong giáo hội, những vị đã cống hiến cuộc đời của mình để phụng sự cho Phật pháp, cho chư tăng ni Phật tử, cả cuộc đời vì sự nghiệp giáo dục, cho người tu Phật, cái truyền thống ấy thật chặt. Nếu mà chúng ta là người hiểu việc, chúng ta có cái sự tri ân bậc thầy, thì chúng ta phải tiếp tục gìn giữ cái truyền thống đó, chớ là kẻ tối hậu. Và chúng ta cũng mong rằng, mặc dù ngày ra đi là một vị viện trưởng cao quý đã ra đi, nhưng mà học viện Phật giáo là hậu thân của Đại học Phạm Hạnh vẫn tiếp tục theo cái truyền thống và tâm huyết của Ngài về việc giáo dục tăng ni và chỉ duy Phật Pháp. Đây là những lời chí thiết mà chúng tôi xin được gửi đến toàn thể quý vị theo lời yêu cầu của Thượng Tọa Nhật Đẳng. Chúng tôi có một vài lời chia sẻ như là đạo từ trong lễ tưởng niệm ngày hôm nay ở bên Phật Pháp Thích Thích Thầm Bác. Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô Bổn Thầy Gia.
Sa thú, kính truyền Thượng Tọa Thượng Sư và chi tôn đức và thưa quý vị, tiếp theo là phần tụng kinh. Hôm nay Thượng Tọa Thượng Sư ở chùa Viên Giác, không có chư tăng ở tại đó, nên khi chúng tôi đang ở chùa Phật Pháp Florida, nhưng khi nhận được tin Ngài Hòa Thượng Minh Châu vừa viên tịch, chúng tôi đã cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Vũ Phương và Thượng Tọa Trí Tịnh để chư tăng có một thời kinh tụng. Những điều mà chúng ta làm ở tại đây dù ít dù nhiều nói lên tấm lòng và một cái nghi cử bày tỏ niềm tri ân cũng như là tưởng kính đến một bậc cao tăng để đề cầu phiên dịch Tam Tạng kinh tạng Pali mà tất cả chúng ta ngày hôm nay đều được ân kim lời đặt. Bây giờ thì chư tăng sẽ tụng kinh.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti bhisso bhagava arahaṃ samma sambuddho Vicha charana sambandho sukato longa viryum Purisadamma sarati sattha deva madu sanam Bhutto bhagavati svakato bhagavata dhammo sadhyethiko akaliko enhipasiko Viditapo vinyo hitisupa Patibando bhagavato savaka sangho ucupatibando bhagavato savaka sangho nyaya patibando bhagavato savaka sangho dhammikipatibando bhagavato savaka sangho yadidang chatari purisa yugani atha purisa bhokala esa bhagavato savaka sangho Bahuneyo dakineyo anjalikaraneyo anuatarang punyam Ketang lokasa Adikul cúi đầu đảnh lễ đấng Tư Tôn mà bài chánh điển thì đang cung dường là con nguyện thân tâm thương thanh tịnh
làm lành
lành như lời quần thân nhớ tâm đảnh lễ đưa Như Lai bà cưng cung chánh điển thì minh hành tôn thiền thể thế gian giải vô thường điều ngự Phật Thế Tôn nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thiết kia thực hiện tiền nên để chứng nghiêm hiệu năng hướng thương tri và thân chứng nhớ tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hành thực hành như lý hành chân chánh hành
gồm bốn đôi tam vị
đáng nhân lễ phẩm tặng phẩm thế phẩm kinh lễ là phước điên vô thường trong Kusala dhamma, kusala dhamma, abhyakata dhamma, sukha javedana yasampayutta dhamma. Yavedana yasampayutta dhamma, adukkhama sukha javedana
yasampayutta
dhamma, vipakadhamma, vipakadhamma dhamma, neva vipakada vipakadhamma dhamma, upadena upadaniya dhamma, anupadena upadaniya dhamma,
anupadena upadaniya dhamma, sankhilesa
sankhilesa Kilesika dhamma asankilesa sankilesika dhamma asankilesa sankilesika dhamma savitaka savijara dhamma avitaka vijara mata dhamma avitaka vijara
dhamma
dhamma sukha sahagata dhamma ubekha sahagata dhamma dasanena bahata dhamma bhavanaya Bahata Padhamam Nala Pavanaya Bahata Padhamam Dasanena Bahata Pahetuka Dhamma Pavanaya Bahata Pahetuka Dhamma Neva Dasanena Pavanaya
Bahata
Pahetuka Dhamma Achayagami No Dhamma Apachayagami No Dhamma Chayagami No Napachayagami No Dhamma Seka dhamma, seka dhamma, neva seka na seka dhamma, dhamita dhamma, mahakata dhamma, apamana dhamma, varita ramana dhamma, dhamma apamana ramana dhamma, dhamma banita dhamma, mita taniyata dhamma, sama taniyata dhamma, aniyata dhamma, Mama karamana dhamma maka hetuka dhamma maka tipatino dhamma Lupana dhamma upadino dhamma adrita dhamma anagata dhamma Vajupana dhamma adrita ramana dhamma anagata Ajata dhamma bahita dhamma ajata bahita dhamma ajata ramana dhamma bahita ramana dhamma ajata bahita ramana dhamma patika dhamma anidasana sapatika dhamma anidasana patika dhamma bhavi satipika matika dhamma sangalipa karanana dhamma samatang nagama dhammo nigama dhammo sabba salom sa e seva dhammo
anicca
dhammo nigama sa dhammo na ca viyang eka kula sa dhammo sabba saloka sa sadeva ka sa e seva dhammo yadi dang yadukka
dham
sa dhammo na ca viyang eka kula sa dhammo sabba saloka sa sadeva ka sa e seva dhammo yadi dang Ta tai kinh vô ngã tướng như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ngự tại vừa dục tiền thành thần Ba Ra Na Si Đức Phật dạng cho năm thầy tỳ kheo. Các tỳ kheo sanh vương tha vương tương vương hành vương thức vương là vô ngã không phải là của ta này. Các tỳ kheo nếu các vương là của ta thì chúng không vì sự đau khổ lại nữa. Người đời có thể nói xin cho các quần của ta như thế này hoặc đừng như thế kia này. Các tỳ kheo cho nên các quần thân quần hành quần thức quần nào dù trong đời thầy các tỳ kheo các ngươi cho sanh quần thọ quần tưởng quần hành quần thức quần là thường hay vô thường. Và được thế tôn các quần là vô vô thường này khi thường vật ấy là khổ hay vui. Và được thế tôn vật ấy là khổ vật chi vô thường là khổ có sự biến hoại theo lẽ thường.
Vì nên cho vật ấy là của
ta là từ nhà của ta chăng. Và được thế tôn chẳng nên hay các tỳ kheo cho nên sanh quần thọ quần tưởng quần hành quần thức quần nào dù trong đời quá khứ vị lai hiện tại tại bên trong bên ngoài cô thiện đi thế thù chỉ là vườn thôi. Cá tươi nên nhận thân chân tươi ấy tặng chính đi kêu theo thực tướng như vậy. Đó chẳng phải thuộc của ta chẳng phải là ta chẳng phải là từ nhà của ta
thì theo vật thân văn được theo là thấy
như thế rồi liền sanh tâm nhàn chán đối với sắc đối với thọ đối với tương đối với hành đối với thức do nhàm chán thì ấy ly tham do ly tham tâm được giải thoát khi tâm được giải thoát. Và biết rõ sự sanh đã tận phạm hành đã thành những gì nên làm và không còn tái sanh nữa. Đưa Phật kiếp giang như vậy năm thay tỳ kheo quan hỷ tinh thần thì tâm của năm thầy tỳ kheo được giải thoát ca phiền cái phiền nào
còn
chấp thu được. Nguyện phước lành sung mãn hồi hướng chư hương linh như muôn sông ra biển. Xin tân cả nguyện lành được kiếp thời biến đất. Xin đi thiền tâm thành thường trong sáng chiếu diệu như trăng ta ngày tầm như ma ni ngọc báo cầu ý đức Phật bảo. Phật bảo cầu uy đức tăng bảo
cầu chữ thiên gia hộ
chúng đã điều phước lành luôn tự thành như nguyện. Tu sa pa mangalang ra khan tu sa pa devata sa pa po tha nu pa vi na sa da so thi pa van tu te ra khan tu sa pa devata sa pa tham na nu pa vi na sa da so thi pa van tu te po tu sa pa mangalang ra khan tu sa pa devata sa pa tham na nu pa vi na sa da so thi pa van tu te. Cầu hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ uy đức của chư Phật, do nhờ uy đức của giáo pháp, do nhờ uy đức của chư tăng, thánh lợi thường thường đến người. Giang kim chi cu sa la ca mang ca ta bang ghi ri yam nam ca ye na va cha man sam cha tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no ca tang bun nya ca lam khi vào an tu te ye tang ca tang su vi di tang đến nam bun nya ca lam ma ya ye cha ta ta na cha nan ti de va gan toa ni ve de yum arahe tu kama no nyang po chanang sumamachetasati. Nguyện công đức tu trì hồi hướng khắp chư thiên ba thiền thần hộ pháp diệu oai đương thần lực ngự khám ca trần hoàng. tràng. Trời thiên giới xin ca ngài tùy thì công đức đã thể hiện rồi hộ trì Phật pháp ngài soi sáng nhân thiên quang độ thường thái bình muôn người sống lạc nghiệp. Cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, thiếu bên dứt khổ sầu, ngày ngày vui tu tâm tinh tấn công đạo mồ, nhớ tâm cầu giác ngộ.
Chứ còn kính chuyên Lê Hoàng Thượng Vũ Phương và Trí Tịnh đã có mặt trước mai hôm nay để tụng kinh. Xin kính dâng tất cả công đức mà chúng ta đã tu tập, đã thể hiện qua việc thính pháp, thuyết pháp, tác tạo phước lực. Xin dâng lên Ngài Hòa Thượng Thích Nhân Châu vừa viên tịch. Mong rằng đời sống của Ngài, dù đời này hay đời sau, lúc nào cũng mang lại lợi lạc cho nhiều người. Và cuối cùng, Ngài sẽ thành tựu quả vị cao nhất trong Phật Pháp. Một cảnh giới mà Ngài đã trọn đời tận tụy cống hiến, đó là làm sao để phổ cập lời dạy của Đức Phật. Một lần nữa chúng con kính được truyền phía ngoài. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, tiếp theo xin được kính cung kính lời Đức Pháp Thân hoan hỷ thay lời của Chư Tăng để tuyên đọc tiêu sự của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bởi vì vừa nhận được tin nên chỉ bản tiêu sự này tương đối ngắn, nhưng mà chúng ta nghe một phần, chúng tôi hy vọng rằng trong những ngày tới chúng ta sẽ có bản tiêu sự đầy đủ hơn. Kính cung thỉnh để được pháp thân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Sau đây con xin thay mặt Chư Tăng cùng với Chư Phật tử ở trong rừng Phật Pháp Thích Thà Tham Ma tuyên đọc tiểu sử của Hòa Thượng Minh Châu. Ngài trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu vừa viên tịch tại thiền viện Vạn Hạnh, Sài Gòn vào lúc 9:05 ngày 1/9/2012, nhằm 16/7 năm Nhâm Thìn, hưởng thọ 93 tuổi. Ngài sinh năm 1920 tại Quảng Nam, xuất gia năm 1946 với Hòa Thượng Tịnh Thích Tịnh Khiết tại chùa Tường Vân, Quế. Từ năm 1952 đến năm 1961, Hòa Thượng xuất dương tu du học và đậu bằng tiến sĩ Phật học với luận án so sánh kinh Tạng Pali, so sánh Tạng Pali kinh Trung Bộ kinh với Tạng Hán A Hàm tại Đại học Phật giáo Nalanda, Ấn Độ. Từ năm 1964 đến năm 1975, sau 14 năm du học ở nước ngoài, Hòa Thượng trở lại quê nhà và giữ chức viện trưởng, chức vụ viện trưởng Viện Đại học Phật, Đại học Vạn Hạnh, chuyên lo sự nghiệp giáo dục và phiên dịch kinh Tạng Pali, hầu đóng góp tích cực vào công cuộc đào tạo tăng tài cho Phật giáo Việt Nam. Năm 1976, Hòa Thượng thành lập Viện Phật học Vạn Hạnh. Năm 1981, Hòa Thượng làm hiệu trưởng trường cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở 1 tại Hà Nội. Năm 1984, Hòa Thượng mở trường cao cấp Phật học
cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1989, Hòa Thượng thành lập và làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Hội đồng Phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam. Dù bận rộn nhiều Phật sự và giáo dục tăng ni, nhưng Hòa Thượng vẫn dành thời gian nhất định để dịch thuật và biên soạn kinh sách để truyền bá lời Phật dạy. Tính đến nay, có trên 30 tác phẩm do Hòa Thượng dịch và biên soạn. Các tác phẩm và dịch phẩm chính gồm có những dịch phẩm Kinh Tạng Pali, Kinh Trung Bộ, Kinh Tăng Chi Bộ, Kinh Tiểu Bộ, Kinh Trường Bộ, Kinh Tương Ưng Bộ. Dịch từ Abhidhamma Sangaha, tác phẩm sáng tác của Hòa Thượng. 1. Phật Pháp đồng tác giả. 2. Đường về xứ Phật đồng tác giả. 3. Những ngày và những lời dạy cuối cùng của Đức Phật. 4. Đại thừa và sự liên hệ với tiểu thừa. 5. Sách dạy Pali 3 tập, tập 1, tập 2, tập 3. 6. Chữ hiếu trong đạo Phật. 7. Hành thiền. 8. Lịch sử Đức Phật Thích Ca. 9. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. 10. Chánh pháp và hạnh phúc. 11. Giảng bài Kinh Trung Bộ. 12. Tóc yếu Kinh Trường Bộ Kinh. 13. Tóc yếu Trung Bộ Kinh. Các tác phẩm tiếng Anh của Hòa Thượng. Chúng tôi không đọc tiếng Anh, chúng tôi chỉ đọc tiếng Việt. Quyền trang Nhà Chiêm Bái và Học Giả do Ni Sư Trí Hải dịch Việt. Pháp Hiển Nhà Chiêm Bái Khiêm Tốn, Ni Sư Trí Hải dịch. Và tác phẩm Milanda Banha. Tác phẩm thứ ba là tác phẩm Milanda Banha. Thứ tư là tác phẩm Sao Khánh Kinh Pali và A-la-hàm thuộc Kinh Trung Bộ. Thứ năm là tác phẩm Lời Dạy của Đức Phật. Đây là những cái tác phẩm mà chúng tôi xin được nêu ra ở đây. Và chúng con xin thay mặt Chư Tăng cũng như là chư Phật tử ở trong râm Phật Pháp Buddha Thamma kính đọc tiểu sử, tuyên đọc tiểu sử Hòa Thượng. Và bây giờ thì chúng con xin được xuống thính thỉnh Thượng Tọa giác đặng trở lại. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Sa thu Bạch Thị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, mặc dù nói là chúng ta có liệt kê 30 tác phẩm, nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ rằng những cái bản dịch như là Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ, Kinh Tăng Chi, Kinh Tương Ưng Tiểu Bộ là những tác phẩm đồ sộ. Một cái bộ kinh như vậy đó, có thể rằng về lượng dày gấp 10 lần những tác phẩm bình thường. Nếu chúng ta chỉ liệt kê cái tên của những bộ sách mà chúng ta không biết về những tác phẩm này đó, thì có lẽ là đôi khi chúng ta không có cái cảm nhận đầy đủ về cái công trình soạn dịch của Hòa Thượng. Những tác phẩm này là những tác phẩm rất là lớn. Thưa quý vị, có vài đặc điểm về cuộc đời của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi biết hết và nói đầy đủ. Nhưng mà chúng tôi xin nói lên ở tại đây một vài điểm mà về Hòa Thượng theo chỗ chúng tôi được biết. Bản thân của chúng tôi là một học trò của Ngài. Do đó chúng tôi cũng có lưu tâm về một số những cái đặc điểm cuộc sống này, và chỉ xin nêu lại ở đây một số để chia sẻ với quý vị. Có thể nói trong những bậc cao tăng đương đại của Việt Nam thì Hòa Thượng Minh Châu là một người tương đối hiếm. Ngài thông thạo nhiều thứ tiếng. Khi mà Ngài còn ở đời thì Ngài đã được đào tạo trong chương trình Pháp và ngài có một cái căn bản rất giỏi về Anh ngữ. Chẳng những vậy mà ngài còn trong thời gian xuất gia thì ngài học chữ Hán, ngài nói được tiếng Quan Thoại. Như vậy thì ba cái ngôn ngữ là Anh, Pháp và chữ Hán, cũng như chữ Hán không phải là chỉ đọc không, mà ngài có thể đọc được văn bạch thoại và nói được tiếng Quan Thoại, thì đó là một cái lợi ích cho ngài rất là lớn. Sau khi ngài ra nước ngoài du học thì ngài đã du học ở hai xứ là Tích Lan và Ấn Độ. Ở tại Tích Lan thì thưa quý vị, ngài đã theo học với ngài Sumangala, một bậc danh tăng Tích Lan, một người đã đề ra một cái nền tân giáo dục mới cho toàn giáo Tích Lan trong thế kỷ vừa qua. Và chúng ta có thể nói rằng ngài Sumangala là một bậc cao tăng vĩ đại rất là lỗi lạc. Thì ngài Hòa thượng Minh Châu đã học Pali với ngài Sumangala, và trong thời gian đó là thời gian mà ngài đã có một cái nhìn rất là mới từ ngài Sumangala. Ngài thấy được cái giá trị của tâm tạng Pali. Trước kia thưa quý vị, ở Việt Nam thì ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa nên xem những bộ A Hàm, tức là những bản kinh tương đương với Pali, là những kinh điển tiểu thừa, và đôi khi người ta còn mạ lị kinh điển tiểu thừa. Nhưng mà chính khi mà Hòa Thượng sang Tích Lan rồi thì Hòa Thượng đã nhận ra cái giá trị của Tam Tạng Pali. Và sau khi học một thời gian dài ở tại Tích Lan thì ngài đã sang Ấn Độ tại Viện Phật học Nalanda, và cùng học ở dưới sự hướng dẫn của ngài Kassap. Ngài Mahakassap là một vị danh tăng Ấn Độ, có thể gọi ngài là vị Tam Tạng Pháp Sư, bởi vì ngài chẳng những thông thạo Pali mà còn thông thạo cả ba cái lĩnh vực lớn của Phật pháp, đó là kinh, luật và tạng A Tỳ Đàm. Và khi mà ngài Hòa thượng Minh Châu đến Nalanda thì ngài đến với tư cách là một học tăng. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà ngài rời đại học, Nalanda đó, thì ngài đã là một vị giáo sư và ở tại Nalanda, và ngài đã để lại nhiều tác phẩm, trong đó kể cả cái luận án tiến sĩ của ngài, đó là một bản tỷ giáo hay là bản so sánh giữa Trung Bộ Kinh Tạng Pali và A Hàm, và Trung A Hàm ở trong Hán Tạng. Ngài cũng để lại một số tác phẩm như là tác phẩm Huyền Trang, Nhà Chiêm Bái và Học Giả, tác phẩm Milinda Vấn Đạo và Na Thiên Thị Kheo Kinh. Và ngài cũng viết một quyển sách khác về ngài Pháp Hiển. Nói tóm lại là ngày nay khi mà chúng ta đến nói chuyện với những học giả của Phật giáo tại Ấn Độ, mà những vị lớn tuổi một chút, thì đều biết đến Hòa Thượng Minh Châu, một người rất là chịu khó siêng học, từ một học tăng trở thành một giáo sư ở trong Viện Đại học Nalanda, và là một vị mà đã để lại những tác phẩm mà ngày nay người Ấn Độ còn in, còn phổ biến được. Đó là một điều mà chúng ta phải rất là hãnh diện, có một vị cao tăng Việt Nam như vậy. Khi mà Hòa Thượng Minh Châu về nước thứ về Việt Nam năm 1964 đó, thì ngày về, ngày được Giáo hội Phật giáo Đông Thống Nhất cung thỉnh làm trong cái chức vụ gọi là Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Giáo dục, và sau đó là Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh. Ngài có những đặc điểm mà thật ra thời bây giờ có nhiều vị cũng không có thích. Thứ nhất là ngày về Việt Nam, ngài đã không thay đổi cái pháp phục của ngài. Bản thân của ngài xuất gia là một vị tăng sĩ Phật giáo Đại thừa, tức là theo truyền thống Mật tông. Nhưng mà khi ngài đi sang Ấn Độ cho đến khi ngài viên tịch, ngài đã giữ lại cái hình ảnh của chiếc y vàng, và chiếc y vàng của Phật giáo Nam truyền ngài không có thay đổi. Và thứ nữa, khi mà ngài về nước thì ngài đã dùng toàn lực của ngài để phổ biến, để phiên dịch và phổ biến Tam Tạng Pali, mở đầu với tác phẩm là Trường Bộ Kinh, bản dịch Trường Bộ Kinh, cho đến khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam năm 1975, thì lúc bây giờ ngài đã dịch xong kinh Trường Bộ và kinh Trung Bộ. Và chúng tôi nhớ là những cái tháng đầu sau năm 75 đó, thì khi mà đọc được cái bản dịch của kinh Trường Bộ thì quả thật ở trong lòng đầy xúc động, là bởi vì kinh điển rất là khó khăn thời bấy giờ. Thứ vì sau năm 75 đó thì ngày cái Viện Đại học Văn Hạnh thì lúc bây giờ bị nhà nước tịch thu, và còn giữ lại một cái cơ sở nhỏ của viện đạo Phật hạnh ở đường Võ Duy Nguyên Phú Nhuận. Thì ngài đã sử dụng cơ sở này là một cái trường gọi là viện Phật học Phật hạnh, và ngài tiếp tục công việc là dịch kinh và giảng dạy kinh điển. Những tác phẩm ngài đã dịch tiếp theo đó, trong đó có kinh Tương Ưng, kinh Tăng Chi, kinh Tiểu Bộ. Và chính như vậy mà ngài còn mở nhiều lớp học giảng dạy. Nếu không có Hòa Thượng Minh Châu thì ngày nay chúng ta không có cái tạng, kinh tạng bằng tiếng Việt. Cũng có thể có, nhưng mà thứ Việt, cái công trình dịch không có quy mô, không có đồng bộ. Và bởi vì ngài là một vị vừa giỏi tiếng Anh, vừa giỏi tiếng Hán, giờ khi ngài học tiếng Pali, ngài chuyển dịch, thì cái bản dịch của ngài đã là cái chuẩn mực. Và ngày nay thì những cái thế hệ tăng sĩ lớn lên ở tại Việt Nam mà có học đó, thì đều biết đến tạng Pali, thì kinh tạng Pali. Và chẳng những biết đến mà các vị còn được hấp thụ một số. Cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta phải biết ơn Hòa Thượng rất là nhiều. Thưa quý vị, Phật giáo ở tại Việt Nam đó có hai điều mà người ta, những người Phật tử sau này rất ít biết đó. Đó là nhờ có cái sự phát triển Phật giáo Nam Tông đó, nên về sau này hình ảnh của Đức Phật Thích Ca mặc một chiếc y giản dị đó đã được thờ ở tại các chùa, ở trong một cái hình thức tương đối là trang trọng hơn. Ngày xưa đó thì ở trong chùa thường thờ Đức Phật A Di Đà, thờ Tây Phương Tam Thánh, tức là Đức A Di Đà, Đức Quan Âm, Thế Chí, và thường Đức Phật Thích Ca. Thời nhỏ có khi có nhiều chùa không có thờ Phật Thích Ca nữa, nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy rằng đa số các chùa đều có cái tượng Phật Thích Ca thờ rất là trang trọng, rất là khác biệt với Phật giáo Trung Hoa. Nếu quý vị đến sang Trung Hoa, và một việc thứ hai nữa mà chúng ta thấy có sự khác biệt đó, đó là ngày nay một số lớn các vị tăng sĩ trẻ về sau này đó, khi mà giảng dạy kinh điển đó, thì đã sử dụng kinh tạng Pali. Chúng ta thấy ví dụ như những bản kinh trong Trường Bộ, ở trong Trung Bộ, ở trong Tăng Chi, Tương Ưng, Tiểu Bộ. Ngay cả những vị tăng nổi tiếng Phật giáo Bắc Tông như Hòa Thượng Thanh Từ, hay là Hòa Thượng Thiện Siêu trước đây, hoặc giả là như Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng dùng tới tam tạng Pali. Đây là một cái chuyển hướng rất là quan trọng, là bởi vì ở tại Trung Hoa chẳng hạn, hay là Phật giáo Bắc Tông trước kia đó, thì xem những bản kinh này là kinh điển tiểu thừa, người ta rất kỵ tụng đọc. Nhưng mà cái sự phát triển của tam, phổ biến của tam tạng Pali đó, đã thay đổi cái nhìn của rất là nhiều vị. Và phải nói rằng một vị một có công lớn, rất lớn ở trong việc chuyển dịch và phổ biến tam tạng Pali đó, đó là Hòa Thượng Minh Châu. Bởi vì ngài là vị đã từng lớn lên trong truyền thống Phật giáo Bắc Tông, trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, ngài cũng có cái căn bản về chữ Hán. Và do vậy khi mà ngài chuyển dịch đó, thì cái bản dịch của ngài thực sự có giá trị của một vị học giả. Có thể nói trong những cái khuôn mặt Phật giáo quốc tế, khuôn mặt Phật giáo mà được kính trọng của thế giới, thì Hòa Thượng Minh Châu là một ở trong những vị đó, với cái sự sáng tác của ngài về những cái tác phẩm có giá trị để đời và những công trình của ngài. Và thưa quý vị, Hòa Thượng Minh Châu có một vài cái đặc điểm mà ở đây chúng tôi cũng phải thưa là nó rất là tế nhị khi mà đề cập đến cuộc đời của ngài. Trước năm 1975 đó, ngài làm tổng bộ trưởng tổng bộ giáo dục cho Giáo hội Phật giáo Nam Thống Nhất. Và cái cơ sở Đại học Văn Hạnh đó cũng là cái cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đại học Văn Hạnh đó, là một cái đại học Phật giáo đầu tiên được tổ chức đúng theo cái chuẩn mực của một viện đại học. Bởi vì bản thân của Hòa Thượng Minh Châu có trình độ Tây học, và ngài đã được đào tạo một cách có trường lớp ở tại Tích Lan và tại Ấn Độ. Đại học Văn Hạnh có thể nói rằng là một đại học đầu tiên mà có cái tầm cỡ quy mô ở Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam. Và Đại học Văn Hạnh là một nơi, là một chiếc nôi đã đào tạo rất nhiều nhân tài. Và chẳng những vậy, đó là nơi mà dung hợp của rất là nhiều nhân tài. Những cái khuôn mặt nổi bật thời đó, ví dụ như là giáo sư Phạm Cung Thiện, hay là Ni sư Thích Nữ Trí Hải, hoặc giả nhiều vị khác mà chúng ta nghe như là Thừa Tòa Tuệ Sĩ, hay là giáo sư Lê Mạnh Thác, vân vân, thì đều có hoạt động và đều có sinh hoạt ở Đại học Văn Hạnh. Hòa Thượng Minh Châu là một vị rất là là một vị rất là bao dung. Bản thân của ngài là một người có tài, có đức mà lại có bao dung. Ngài trọng dụng được nhân tài. Những cái người nhân tài, những vị mà mới phát về sau này, tuy rằng không có tiếng tâm nhưng mà ngài nhận thấy có cái thực tài thực học, thì ngài đã đem vào để mà ngài cưu mang, rồi từ đó các tạo cái điều kiện cho các vị làm việc. Chúng tôi cũng nhắc ở đây một chuyện mà có lẽ là ở trong ký ức của một số người đã phôi pha, là sau năm 1975 đó, thì nhà nước Việt Nam cố gắng tận dụng một số các vị tu sĩ để thực hiện cái việc thành lập ra Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước. Hòa thượng Minh Châu thật ra thì ngài không phải là một người ưa thích về vấn đề chính trị, và ngài cũng phải là ưa thích về việc tổ chức. Nhưng mà bản thân của ngài thì ngài có một cái sự khéo léo để gìn giữ sự tồn tại, và đặc biệt nhất là các cơ sở. Chúng tôi nhớ rằng trong năm 1981 đó, thì có một cuộc bố rắc, cuộc bố rắc của nhà nước bắt bớ rất là nhiều tăng ni, thì hầu hết những vị đó là nằm ở Văn Hạnh, ví dụ ni sư Trí Hải, ni sư Thích Tử Trí Hải, hay là Hòa thượng Thích Chân Thiện, hay là thượng tọa tu sĩ giáo sư Lê Mạnh Thác thời bấy giờ. Bản thân của nhiều vị, ở trong đó có một vị thầy quen với chúng tôi, đó là Hòa thượng Hạnh Đạt, hiện là trụ trì chùa Kim Cang ở tại Atlanta, và nhiều vị khác. Thì thưa quý vị, lúc đi vượt biên thì có lên gặp đảnh lễ Hòa thượng Minh Châu, thưa với ngài là tụi con đi vượt biên, thì Hòa thượng không có cản, và Hòa thượng cũng nói rằng đi đâu cũng vậy, cố gắng tiếp tục con đường tu học. Nếu mà mình không tu học thì dù ở trong nước hay ra nước ngoài thì nó cũng là sự mất mát. Đối với nhiều người thì họ xem Hòa thượng là một người hợp tác với cộng sản và làm việc lợi cho chính quyền. Nhưng mà riêng đối với những người mà biết và thân thiết với Hòa thượng, đặc biệt là biết, thì ngài là một người không quan trọng về cái những cái thế thái nhân tình ở bên ngoài, mà điều ngài quan trọng là làm sao để tiếp tục cái công việc phiên dịch kinh sách, phiên dịch Tam Tạng và phổ biến Tam Tạng, hướng dẫn chư tăng. Con đường của Hòa thượng đi đó đã để lại cho Phật giáo Việt Nam những công trình đáng kể mà mai hậu đó, những người mai hậu, những người Phật tử Việt Nam đó có thời gian nghiền ngẫm lại thì sẽ cảm kích hơn về điều này. Và thưa quý vị, có một điểm mà trước khi xưa nay nhận thấy về Hòa thượng đó là không bao giờ mà khi mà bà Hòa thượng viết một bài viết về Phật pháp hay một bài nói chuyện về Phật giáo, mà Hòa thượng đem cái chuyện chính trị ở bên ngoài vào. Dĩ nhiên là bản thân của Hòa thượng đã có lúc làm tổng thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một vai trò mà riêng trong lòng của chúng tôi nghĩ rằng Hòa thượng là tùy duyên như vậy, nhưng mà Hòa thượng hoàn toàn không có muốn tham dự vào những việc như vậy. Và thưa quý vị, cái đặc điểm của Hòa thượng là khi Hòa thượng viết hay là Hòa thượng nói Phật pháp đó, thì Hòa thượng không có pha lẫn chính trị. Đó là một thái độ giữ cái sự cung kính đối với Phật pháp. Dĩ nhiên có những lúc Hòa thượng có những cái phát biểu về những vấn đề này hay vấn đề khác, nhưng mà cái chuyện đó nó phải là đứng ở bên ngoài và riêng biệt, chứ nó không thể để chung với Phật pháp được. Và chúng ta thấy một điểm là Hòa thượng rất là chú trọng về vấn đề giáo dục. Giáo dục là vấn đề quan trọng, giáo dục đào tạo tăng tài. Và chúng ta cũng có thể nói thêm một điểm là khác với nhiều vị đi học ở nước ngoài về, khi mà Hòa thượng gặp được Tam Tạng Bali và Hòa thượng có được một cái lòng kính trinh đối với Tam Tạng Bali rồi, thì thưa quý vị, Hòa thượng làm việc bốn thái độ rất là nghiêm túc, không có pha lẫn, không có vàng thao lẫn lộn. Trong cái dịch, cái nhìn của Hòa thượng thì rất là rõ ràng, lời dạy nào là lời dạy nguyên thủy của Đạo Phật, lời dạy nào, kinh điển nào là kinh điển sản sinh ở trong thời kỳ bộ phái, những kinh điển hậu tác đối với Hòa thượng, ngài phân biệt rất là rõ ràng. Chúng tôi tin rằng nó không phải là một việc dễ dàng cho người Phật tử Việt Nam, kể cả người xuất gia, và có thể cảm nhận được trọn vẹn cuộc đời của Ngài. Nhưng mà nếu có một bậc danh tăng đương đại và cuộc sống và sự cống hiến và cái tinh thần làm việc và cho người Phật tử Việt Nam cảm thấy được tự hào là chúng ta có những con người như vậy của đời Phật Việt Nam ngày hôm nay, thì trong số đó phải kể đến Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và thưa quý vị, một lần nữa thì chúng tôi cũng thưa với quý vị rằng bản thân cá nhân của chúng tôi cũng như là chúng tôi tin rằng hầu hết các vị giảng sư ở trong trung này và kể cả trong chúng ta khi mà lớp Phật Pháp Buddha Dhamma này chúng ta dùng kinh điển Pali đó, thì tất cả đó là cái công trình phiên dịch của Hòa Thượng. Cái ân của Ngài với chúng ta quả thực là sâu dày, chúng ta không thể không nói đến. Và bởi vì đã không còn có thời giờ nữa, chúng tôi cũng xin dành thời giờ sau cùng. Trước nhất xin thay lời tất cả chư tăng, tất cả quý Phật tử có mặt ngày hôm nay để cung kính đảnh lễ và thành tâm tưởng niệm một chân tu đạo cao đức trọng. Hình ảnh của Ngài quả thực là cao lớn vô cùng. Cái ân đức của Ngài thật là kể không hết. Và những gì Ngài làm cho chúng ta, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ mất nhiều năm tháng để có thể hiểu nhiều hơn, biết nhiều hơn. Nhưng mà chắc chắn rằng chúng ta khó có thể nào đền đáp được tất cả cái ân của Ngài và dành cho tất cả, dành cho chúng ta. Một lần nữa thì chúng ta xin được dâng tất cả phước báo mà chúng ta đã làm. Cho dù chúng ta thính pháp, thuyết pháp hay là tác tạo công đức dưới bất cứ hình thức nào, mong cho Ngài được viên mãn phúc báo và thành tựu cái chánh trí vô thượng ở trong giáo pháp của Đức Phật. Và xin cho tất cả chúng ta đừng quên đi rằng ở trong cuộc đời này có những con người đã hy sinh thật nhiều để để lại cho chúng ta những lời lạc to lớn. Và chúng ta cho dù sống ở đâu, làm gì, chúng ta cũng không nên quên điều đó. Cái bên lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bức Tha Giá. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con hành kính tri ân thượng tại giác đẳng. Con kính hạnh thay mặt đại chúng trong râm. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ơn đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bức Tha Giá.
Yang kinci kusala kamang kapa pangiri yang memangkai nawaja manasa dinasve suka